Thì chuyện nó là như vậy thì cũng xin kể lại cho mấy anh em nghe. Thì Áo Trắng cũng không có trực tiếp thấy, nhưng mà cũng có nghe mấy người quen của Áo Trắng ở dưới miền Tây họ kể lại thôi. Thì vừa rồi đó thì người Miên ở bên Campuchia, thì với lại một số anh em cũng ở An Giang với lại các tỉnh miền Tây, thì họ có tổ chức ra một cuộc biểu tình để mà đòi lại đất đai mà trước đây thì nhà nước Việt Nam đã thu hồi của họ qua những cái đợt cải cách ruộng đất, rồi đánh công thương bản, tư nghiệp tư doanh, rồi cái gì tố cáo địa chủ cái gì đó, thì mấy cái chuyện đó đó. Thì tin này thì cũng không mới, nhưng mà là do do cái cuộc biểu tình vừa rồi thì người dân miền Tây nói chung là họ cũng cũng còn coi như là họ có chưa có nhiều cái ý thức về truyền thông, thành ra là họ cũng không có truyền thông đi rộng rãi được đó. Thì cụ thể đó là vừa rồi đó, người Miên họ chia quân làm ba ngã, thì họ đi các đường biên giới như là Tân Châu, Hồng Ngự, Tịnh Biên đó, thì họ cùng nhau họ kéo về, họ tính biểu tình ở ngay chỗ khu vực là Cần Thơ, coi như địa điểm mà hội quân là ở Cần Thơ, nhưng mà do là nhà nước Việt Nam họ ngăn cản, thành ra là cái kế hoạch này không có thực hiện được trọn vẹn. Nhưng mà vừa rồi họ biểu tình rất là nhiều và đa số tập trung là thanh niên của người Khmer, cũng như là những người khoảng chừng là 40 mấy 50 tuổi. Thì vừa rồi thì trong cái cuộc biểu tình đó đó thì công an thì họ không dám đánh đập hay là họ đàn áp mạnh, mà chủ yếu là họ dùng các biện pháp như là cấm đường, lấy lý do là cấm đường là do là sửa đường hay là thế này thế kia, chứ không phải là họ đàn áp mạnh là một. Cái thứ hai là họ cũng nói chung là họ thì sử dụng cái chính sách nhân đạo là họ mua cơm nước cho mấy người biểu tình, họ mời mấy người này nghỉ ngơi, rồi họ cho những cái ông mà coi như là ông sư mà Khmer mà quốc danh của họ đó đó. Thì trong cái diễn đàn này thì nhiều khi mấy anh em mình nói vui đó, gọi là bưng bô đó, thì họ cho mấy ông sư đó vô thuyết phục mấy người này đi về, tại vì làm như vậy là nó không hợp với cái đạo của họ hay thế này thế kia. Thì nói chung là họ làm nhiều cách lắm, thì tạm thời thì họ cũng giải tán được cái việc này. Nhưng mà qua đó chúng ta sẽ có thể thấy đó là cái mục đích là họ đòi đất lại, cái mục đích của họ là họ đòi lại những đất đai mà trước đây cha ông của họ bị tịch thu trong những cái đợt mà cải cách ruộng đất, rồi đánh công thương nghiệp tư bản tư doanh, rồi tố cáo địa chủ đâu đó đó. Thì cái này là một cái trở ngại lớn cho nhà Việt Nam ở cái chỗ đó, là thứ nhất là những cái người tham gia đó là những người Campuchia đó, thì thành ra nó sẽ gây ra nhiều đàn áp mạnh tay, thì nó sẽ gây ra nhiều cái rắc rối về ngoại giao. Mà đứng trên cái quan điểm của nhà nước Campuchia đó thì họ cũng không thể nào mà họ bắt tay với nhà nước Việt Nam họ phủ nhận cái việc này được, tại vì cái việc này là cái quyền lợi của người dân của họ. Nếu như họ không ủng hộ đó thì người dân của họ đâm ra họ họ không họ bất mãn chính quyền Campuchia thì sao, thành thử ra là cũng là một cái rất là khó khăn cho nhà nước Việt Nam trong cái việc đối xử với vấn đề này. Đàn áp mạnh tay thì ảnh hưởng quốc tế, mà không đàn áp mạnh tay thì dân ở biên giới họ cứ làm hoài, coi như là vừa rồi họ làm rồi sắp tới là nghe nói thôi là họ tính làm nữa, rồi họ sẽ còn làm nữa nữa, có chuyện nào đòi được thì thôi đó. Thành ra là cái việc vấn đề này sắp tới nó cũng có nhiều cái, tôi nói cái chữ bình dân nó tôi nghe nó vui lắm. Thành ra là các anh chị cứ cứ các anh chị cứ chờ xem thì có tin tức gì mới thì Áo Trắng xin đưa về, nhưng mà sơ bộ là nó như vậy. Thì chúng ta cũng vừa rồi thì trong cái cuộc họp vừa rồi, mà cái này là tôi nhận định thôi chứ không phải là ý kiến chính thức của một người nào, mà là vừa rồi thì bên đại sứ Mỹ ở Việt Nam họ có sắp xếp một cuộc họp với lại ông thứ trưởng Bộ Công an, thì cuối cùng thì ông đại sứ Mỹ Michael Marin ông không có tham dự được, mà ông phải đi Sóc Trăng để ông gặp một số nhà sư Khmer. Thì tôi nghĩ rằng là ông đi cũng là vì vấn đề này, thành thử ra là chuyện này thì nó giống như một cái ung mủ ở trong người, nhưng mà từ từ nó sẽ nở bùng ra và nó sẽ trở nên gọi là nó lại nó không hay cho nhà nước Việt Nam đó. Tại vì nếu như mà ông đại sứ Mỹ Michael Marin mà ông đi gặp mấy ông nhà sư Khmer ở dưới Sóc Trăng thì nó sẽ còn diễn biến rất là vui trong tương lai. Thì xin tạm thời thì thông báo như vậy. Thì với các anh chị thì nếu có tin gì mới thì Áo Trắng xin chia sẻ với diễn đàn. Vâng, xin trả thời gian lại cho diễn đàn và anh diễn giả Lê Minh Nguyên. Nhưng xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe Áo Trắng.
Cảm ơn anh Áo Trắng Thanh Niên đã chia sẻ những cái tin tức rất là hữu ích về vấn đề mà cái biểu tình ở miền Tây. Thực ra thì nếu mà chúng ta có trong cái cuộc tranh đấu này mà chúng ta nếu mà khai thác được những cái nhược điểm của cái chế độ, và chúng ta khai thác để chúng ta sẽ đặt những làm sao để quần chúng thấy những cái quyền lợi cái thiết thân của mình bị thiệt hại và tham dự những cái cuộc biểu tình và tập dượt những cuộc và tổ chức tham dự những cuộc biểu tình để mà đòi hỏi những trước tiên là đòi hỏi cái quyền lợi của mình. Thứ hai là có thể là chuẩn bị để cho những cái trong tương lai có thể như có những cái đòi hỏi nào nó nghiêm trọng hay là lớn hơn thì chúng ta cũng có được một số kinh nghiệm để mà tranh đấu. Thì hiện giờ nếu mà phân tích ở trong những cái nhược điểm của cái chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta có thể nói qua những sự trao đổi với những người trong nước thì chúng tôi thấy rằng cái nhược điểm lớn nhất của chế độ là cái vấn đề là đất đai. Cái vấn đề đất đai đây á, là bởi vì luật pháp không rõ ràng và không nghiêm minh, chính vấn đề định nghĩa về cái sở hữu chủ đất đai thì không có, bởi vì trong cái lý thuyết của chế độ Cộng sản thì tất cả đất đai đều thuộc về nhà nước. Và cái điểm thứ hai là bởi vì đất đai thuộc về nhà nước thì do đó nhà nước có thể bất cứ lúc nào có thể trưng thâu cái đất đai đó lại để lấy về cho nhà nước sử dụng. Cái người dân mà sử dụng tức là giống như là cái người dân được tạm thời sử dụng cái đất đai của nhà nước, chứ còn đất thì là của nhà nước, bởi vì vấn đề là trong chế độ cộng sản là người dân không có được quyền sở hữu chủ đất đai, thì nó gọi là họ dùng danh từ hình như là gọi là sử dụng đất, cái quyền sử dụng đất chứ còn không phải là sở hữu chủ đất. Thì cái quyền đó thì chính quyền có thể tước đoạt lại bất cứ lúc nào để cho những cái mục đích mà chính quyền muốn. Với cái lý thuyết về cái đất đai như vậy thì nó đưa tới tình trạng là khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chính quyền thì những cái chính quyền địa phương dựa vào những cái nguyên tắc này để mà làm những cái chuyện mà bóc lột. Mà cái bóc lột dễ nhất là cái trưng dụng đất của người dân, nói là để nhằm cái mục tiêu mà chính quyền muốn và lấy đất của người dân và trả với cái giá rẻ mạt, là bồi thường với một cái giá rẻ mạt, cái giá nó không ăn thua gì hết, rồi đem đất đó để mà buôn bán cho những cái người nước ngoài để mà họ giống như là với một cái giá mà lời nhiều khi cả cả trăm cả ngàn lần. Thật ra người dân á, thì bị trắng tay, mà những cái người lãnh đạo chính quyền ở địa phương thì trở nên giàu sụ. Đất thì đất của dân nhưng mà bây giờ cái quyền sử dụng không còn nằm trong tay dân nữa mà bị chính quyền lấy lại và đem để đưa cho những người ngoại quốc hoặc là để cho những cái thành phần mà nó to rập với những cái thành phần mà nó trục lợi to rập với chính quyền để mà làm thành những cái khu mà có thể bán hay là có thể với một cái giá cao hơn để mà là lấy lời. Mà tình trạng này xảy ra khắp nước, xảy ra từ Nam Trung Bắc, thành ra do đó mà nó có thể nói là cái vấn đề mà cái người dân trong nước mà gọi là bị mất mất đất đai hoặc là bị chính quyền bóc lột đất đai của mình, nó là một cái tình trạng quá lớn và quá trầm trọng. Chúng ta nếu mà theo dõi chúng ta thấy nó là một tình trạng nó xảy ra quá trầm trọng, mà chính quyền hồi xưa thì có làm những cái đoàn công tác đi tới từ địa phương để nghe ngóng nguyện vọng của người dân, nghe xong đem về chất lên và một cái đống hồ sơ khổng lồ nhưng mà vẫn là không giải quyết được cái gì hết. Mà bây giờ vấn đề mà muốn giải quyết thì gọi như không có cái biện pháp nào để giải quyết. Đất đai thì đã lỡ lấy lỡ bán lỡ lấy tiền bỏ túi xài rồi, dân chúng thì bây giờ là khiếu kiện, người thì 3 năm, người 5 năm, người 10 năm mà vẫn thấy thăm thẳm, chính quyền thì không có một cái lời nói, không có một cái hứa hẹn, không có một cái cam kết nào để giải quyết. Thì đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối, là một cái ung nhọt của chế độ, mà vấn đề là nó rất là trầm trọng, mà cái chế độ mà muốn giải quyết không có giải quyết được. Chính quyền trung ương bây giờ cũng không thể giải quyết được cái vấn đề mà đất đai của người dân đã bị tước đoạt. Do đó tôi nghĩ rằng nếu mà vấn đề này những anh em dân chủ ở trong nước chịu nghiên cứu, chịu theo dõi, chịu đi sát với quần chúng thì đây là có thể tạo thành một cái phong trào và tranh đấu cho toàn quốc về vấn đề mà vấn đề đất đai đã bị những chính quyền địa phương cướp đoạt, và chính quyền trung ương thì không không muốn giải quyết, là bởi vì vẫn muốn che chở cho những cái sự sai quấy của chính quyền địa phương. Do đó tôi thấy nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để mà tranh đấu, mà cho những người anh em dân chủ trẻ trong nước có thể mà đi sát với quần chúng để mà có thể mà tranh đấu trong cái quyền lợi của quần chúng. Những cái cuộc biểu tình về đất đai mà tôi thấy từ Nam Trung Bắc nó đã có, và có những người miền Nam hay miền Trung lặn lội ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng để mà đưa ra những cái nguyện vọng, và đó vấn đề vẫn còn là thăm thẳm và không thấy là có một cái giải pháp nào thỏa đáng để giải quyết vấn đề. Một cái nhược điểm thứ hai của chế độ là vấn đề mà tham nhũng. Tham nhũng thì thường thường thì ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông nói rằng ông lên ông làm thủ tướng ông sẽ giải quyết vấn đề tham nhũng. Thì ông giải quyết tham nhũng thì ông nói là tham nhũng mà cỡ bộ trưởng tham nhũng ông cũng có thể ông cách chức. Ông vừa nói vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội thì nói không, ông thủ tướng chỉ có thể giải quyết được tới thứ trưởng thôi, chứ còn bộ trưởng thì phải do bộ chính trị giải quyết. Tức là chống tham nhũng thì chống từ lưng quần trở xuống, còn không được chống lên, vì chống lên thì bứt dây động rừng. Mà tham nhũng ở đây là một cái nhược điểm của là một cái do chế độ mà ra, tức là cái bản chất của chế độ muốn giải quyết tham nhũng là phải thay đổi chế độ. Bởi vì nếu không thay đổi chế độ thì cái vấn đề tham nhũng thì nói cho vui vậy thôi, hoặc là cha chống thì chống từ lưng quần trở xuống vậy thôi, chứ còn có không thể nào giải quyết được. Đó, bởi vì khi mà một chế độ độc tài đảng trị thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ vừa nắm hành pháp rồi họ vừa nắm lập pháp, họ vừa nắm tư pháp, và họ cái những người trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam, vì Đảng Cộng sản Việt Nam nắm hết những cái chuyện đó, rồi Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng, rồi không lẽ là ta mà đem ra xử mình, ta đi truy tố mình, rồi mình truy tố ta thì sao được? Đó. Vì nói thật thật tình mà nói thì những cái ông lãnh đạo chức vụ đó có ông nào mà thật thật sự mà tay không có nhúng chàm không? Ông nào cũng tay cũng bị nhúng chàm hết. Bây giờ nếu mà giải quyết tiếng là tham nhũng tới nơi tới chốn thì ông nào cũng phải phải đi hết, ông nào cũng bị có tội, và ông nào cũng đáng lẽ cũng phải ở tù hết. Thành ra vấn đề ở đây á, là vấn đề cái bản chất cái chế độ là tất cả quyền lực nó đều tập trung trong tay của một thiểu số người, đó là cái Đảng Cộng sản Việt Nam và những cái cán bộ đảng. Thì như vậy á, thì coi như là làm sao mà có thể làm chính quyền mà nó là truy tố những người tham nhũng được. Bởi vì cái trong cái nguyên tắc của quyền lực á, thì cái quyền lực gọi là nhiều quá thì nó sẽ bị nhũng lạm, đó là cái corrupt, cái too much power thì nó sẽ bị corrupt, tức là tất cả quyền lực mà tập trung trong tay một người hay là một thiểu số người thì cái quyền lực nó sẽ bị nhũng lạm. Do đó thì cái điều này ở xã hội Tây phương họ thấy điều này, do đó họ cái quyền lực lúc nào họ cũng chia ra làm ba, họ chia ra làm ba để mà có là nó họ tạo cái nguyên tắc gọi là nó gọi là check and balance, tức là nói theo tiếng Việt gọi là kiểm soát và thăng bằng, tức là phải có cái sự kiểm soát và sự thăng bằng. Tức là bây giờ anh cái người mà gọi là tham nhũng nhất là cái người bên hành pháp. Bây giờ hành pháp là cái người nắm tài sản quốc gia thì là cái người dễ tham nhũng nhất, nhưng mà cái cơ quan tư pháp hay là cái cơ quan lập pháp là hai cơ quan nó hoàn toàn độc lập. Cơ quan lập pháp thì với vai trò chỉ để làm luật mà thôi, và cơ quan tư pháp thì coi như là để là cơ quan để mà coi cái cơ quan hành pháp nên là làm sai thì trị, để rồi để cầm cầm cân nảy mực. Và cái thứ hai nữa là nó phải có cái tự do báo chí, tức là phải có báo tư nhân. Bởi vì ở những cái quốc gia tiên tiến đó, thì cái báo chí là cái quyền lực của họ kinh khủng lắm. Cái quyền lực của báo chí là cái đệ tứ quyền, mà nó gọi là đệ tứ quyền. thì mà cái báo chí á, báo chí như chúng ta thấy theo dõi những cái sự kiện á, khi báo chí mà đi điều tra thì điều tra nó còn hay hơn là công an điều tra nữa, mà báo chí mà điều tra là hay hơn cái phía chính quyền điều tra. Hồi đó một cái ông Gary, một cái ông ra tổng thống, tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ, Gary Hart ra tranh cử tổng thống đảng Dân Chủ. Ông được coi như là cái người mà đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống, thì là một ngôi sao sáng, rất là sáng của Hoa Kỳ, là có thể là trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Ông là thượng nghị sĩ, thì ông lỡ thôi, ông nói rằng ông là ông không có bậy bạ, ông không có gái ghiếc, ông trong sạch, ông không có gái ghiếc, ông không có ông vẫn là trong sạch với vợ ông không có bồ. Giờ ông thách thức tụi báo chí là bởi vì báo chí hỏi ông thì ông nói thách thức là báo chí là không thể nào là nói ông có bồ được. Thì một cái tờ báo nhỏ thôi ở Florida, tờ báo nhỏ thôi chứ không phải là báo tầm cỡ lớn như Washington Post hay là New York Times, nhưng mà họ sẵn sàng, họ có một cái người ký giả, họ đi canh ngày canh đêm ở nhà ông. Người ký giả thì cứ canh ở cái alley, tức là cái đường hẻm ở phía sau nhà ông, canh ngày canh đêm. Và ông lại thật sự ông đã có cô bồ. Ông có cô bồ là cô đó hình như là tên là cô Rice gì đó. Thì là ông có cô bồ thì ông lại dẫn cô bồ đi đi về về nhà để ông hú hí. Thì là báo chí cái anh ký giả đó, anh đã chụp hình được, anh chụp hình được rồi ông anh đã chứng minh được là anh này là có bồ, là hú hí với cô bồ, thì anh đưa lên báo. Thì là ông Gary Hart là ông bây giờ ông kiến họng. Bây giờ mà anh đã anh nói với ngoài trước công luận là anh không có cái chuyện này, bây giờ là bắt gặp quả tang và có chứng cứ là anh có chuyện này, thì bây giờ anh ở cái thế anh phải rút ra khỏi cái sự chỉ định của đảng Dân Chủ để mà tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Thì đó là một cái điều nhỏ để tôi chứng minh để cho các bạn thấy rằng cái vai trò của báo chí nó quan trọng lắm. Và khi mà báo chí họ muốn tìm hiểu vấn đề nào thì họ có cái nhân lực, vật lực và tài lực để họ cung cấp những người ký giả đi tìm hiểu một cách rất là sâu rộng vấn đề. Tôi lấy thí dụ như anh Trần Nam, anh về Việt Nam anh bị bắt, Đỗ Thành Công anh về Việt Nam anh bị công an Việt Nam bắt, thì anh bị Việt Nam công an bắt giam ở đó. Thì cái tin đó nó đưa lên thì báo chí ngoại quốc Tây phương nó quan tâm. Nó quan tâm thì ở cái vùng Nam Cali có cái tờ báo gọi là Los Angeles Times. Thì cái cô ký giả của báo Los Angeles Times á, cô gọi để cô điều tra, để cô viết một cái câu chuyện về anh Đỗ Thành Công, anh Trần Nam. Thì cô gọi cổ có thể là những người Việt Nam mà có liên hệ với anh Trần Nam, từ cái gia đình anh Trần Nam cho tới những cái tổ chức mà hoạt động cho đến là mạng lưới nhân quyền, mà cô gọi đến tôi để mà cô hỏi những cái tin tức về anh Trần Nam, cô điều tra. Thì cô làm rất là công phu trong cái chuyện vấn đề mà săn tin, để tìm kiếm tin để mà đưa cái vấn đề này lên. Bởi vì đã tờ tờ báo lớn thì họ không thể là làm một cách là không phương pháp được, họ làm một cách rất là có phương pháp để mà họ săn tin. Thì điều đó cho thấy rằng cái đệ tứ quyền nó mạnh lắm. Là khi mà cái báo chí mà tư nhân được tự do đó, thì một cái vụ tham nhũng, một vụ tai tiếng mà xảy ra đó, thì họ sẽ tận lực để họ điều tra cái vụ này hư thật như thế nào, và cái trách nhiệm của họ là đưa lên sự thật. Cái trách nhiệm của báo chí là thông tin truyền thông, họ đưa lên cái sự thật của vấn đề. Báo chí ở Tây phương, ở Việt Nam thì báo chí tất cả đều 500 tờ báo hay tạp chí đều do đảng kiểm soát. Thì cái gì là Việt Nam Thông Tấn đưa ra thì 500 tờ báo lặp lại như là con két, nó không có cái sự độc lập và nó cũng không có một cái sáng kiến nào trong vấn đề mà thông tin. Độc lập và sáng kiến vấn đề thông tin không có, nhưng mà ở Tây phương thì cái sự độc lập và sáng kiến họ rất là mạnh. Khi mà một vấn đề đưa ra thì họ phải đưa cho rất là đầy đủ và trung thực và chính xác, Nếu không thì họ trách nhiệm của họ đối với cái quần chúng Hoa Kỳ thì rất là nặng nề. Cái điều tôi muốn chứng minh cho các bạn là ngay cái chuyện có một cái cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ là ABC, khi mà họ đưa cái tin điều tra về vấn đề ông Bush hồi đó, mà hồi trước hồi thời chiến tranh Việt Nam thì ông đi lính National Guard, là lính là giống như là địa phương quân đó mà, giống như là ở tại nhà mà để bảo vệ ở trong nước thôi, tức là một cái hình thức gọi là gần như trốn lính, National Guard. Rồi ông vấn đề mà có những cái người mà ở trong chính quyền, rồi có những cái móc nối như thế nào, rồi có những cái đặc quyền gì hay không, mà họ đưa ra những cái tài liệu mà nó không đúng sự thật. Thì đưa ra cái tài liệu không đúng sự thật này, khi mà những tờ báo khác cũng như là đã phanh phui ra được cái tài liệu này không đúng sự thật, thì cái cơ quan truyền thông lớn đó họ họ đuổi việc ngay cái người mà đi lấy tin đó, cũng như là cái người boss, cái người chủ của cái anh này, tức là cái người mà trách nhiệm lớn rồi trong về cái vấn đề mà trên quyết định đo tin, tức là hai người, một cái người săn tin và một người mà một người lãnh đạo lớn ở trong cái tổ chức đó là bị cho nghỉ việc ngay, và là bởi vì tin tức không trung thực. Thì trả lời vấn đề đó, là vấn đề tham nhũng Việt Nam là vấn đề cái bản chất của chế độ mà không thể nào mà giải quyết được nếu mà cái chế độ không thay đổi. Thì cái bản chất cái tham nhũng này, nếu mà chúng ta khai thác được cái vấn đề tham nhũng, thứ nhất là vấn đề về khiếu kiện đất, thứ hai là vấn đề tham nhũng. Cái tham nhũng hiện giờ ở Việt Nam là nó đứng vào cái hàng đã cũng là cái hàng cũng là con lãnh đạo của cái thế giới tham nhũng, tức là cái hàng cũng có trọng lượng trong cái những quốc gia gọi là tham nhũng. Chế độ, cái bản chất chế độ là không thể giải quyết được vấn đề tham nhũng, là do đó là cái chuyện mà phơi bày tham nhũng làm để mà có thể mà làm để phơi bày cái khuyết điểm chế độ, để mà cái người dân trong và ngoài nước thấy rằng cái chế độ khuyết điểm như vậy, muốn giải quyết vấn đề tham nhũng phải giải quyết vấn đề mà thay đổi chế độ. Rồi đó là một cái điều mà tôi nghĩ là cũng đó là những anh em dân chủ trong và ngoài nước cũng nên để ý tới cái vấn đề đó để mà khai thác. Vì vấn đề tham nhũng theo tôi thấy là vấn đề mà không thể giải quyết được. Với một cái chế độ mà độc tài độc đảng thì không có cái chuyện mà tôi tố tố cáo tôi xử tôi, cái chuyện đó là nó sẽ không có. Và những người mà đem ra xử thường thường là chỉ là những con vật tế thần để bao che cho những cái kẻ tham nhũng lớn hơn ở cấp trên. Và nếu mà cái chuyện mà không khéo giữa những cái tham nhũng mà tranh tranh chấp nhau tranh chấp nhau rồi những cái người mà cấp dưới mà không khéo thì cũng chỉ là những con dê tế thần, những là kiểu mà trâu bò hút nhau rồi mũi chết thì ráng chịu. Thì anh có tham nhũng rồi anh có cần phải bị hy sinh thì tôi hy sinh anh thôi, là bây giờ để tôi che 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 chở cho những cái cấp cao hơn. Chúng ta thấy rõ ràng là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông nói ông muốn giải quyết tới cấp bộ trưởng thì ông Nguyễn Phú Trọng mà ông nói không, tới cấp thứ trưởng mà thôi. Thì chúng ta thấy rõ là nếu mà để mà giải quyết tham nhũng thì tới nơi tới chốn là không giải quyết được. Thì đó là một cái nhược điểm thứ hai mà chúng ta thấy. Cái nhược điểm thứ ba mà chúng ta có thể tìm cách chúng ta khai thác là những cái tệ đoan xã hội, những cái tệ đo đo tệ, tệ tệ trạng xã hội, những cái suy đồi về văn hóa và đạo đức của cái xã hội hiện tại. Thì chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi tại sao cái xã hội hiện tại, cái văn hóa và cái đạo đức suy đồi, tình trạng xã hội mà hút sách nhiều, đĩ điếm nhiều, và bệnh hoạn, bệnh ép, những cái bệnh về ép phong tình qua liễu càng ngày càng nhiều. Thì cái đó là những cái mà do cái tình trạng mà du nhập một cái chủ thuyết ngoại lai vào Việt Nam. Bây giờ mở cửa kinh tế cho cái chủ nghĩa gọi là vật chất, chủ nghĩa gọi là yêu chuộng vật chất, yêu chuộng tiền bạc, nó lan tràn vào mà là mà không xây dựng một cái văn hóa hay là một cái luân lý để mà chuẩn bị cho cái luồng gió toàn cầu nó thổi vào Việt Nam. Bởi vì cái luồng gió toàn cầu khi nó thổi vào Việt Nam thì nếu mà chúng ta không có những cái bộ phận phận cứng và bộ phận mềm, tức là những cái hardware và software để mà hứng luồng gió đó, thì nó có thể dễ trở thành những cái cơn bão tố và nó tàn phá Việt Nam, thay vì là nó làm cho mát Việt Nam. Nếu mà chúng ta chuẩn bị sẵn những cái bộ phận cứng và bộ phận mềm, những cái hardware và software, tức là những cái định chế dân chủ tự do, những cái định chế để hấp thụ luồng gió đó, và những cái đường lối, những cái chính sách, những cái kế hoạch để mà biến cho luồng gió đó, thì cái luồng gió đó nó sẽ thành những cái cơn bão tố cuồng phong, và nó sẽ làm đồi trụy cái xã hội Việt Nam, và nó sẽ chắc chắn là nó sẽ đưa tới một cái xã hội mà chỉ mê chuộng vật chất mà không biết gì về vấn đề luân lý tinh thần, và nó đưa tới tình trạng là đĩ điếm hút sách và tệ đoan xã hội càng ngày càng nhiều, mà cái đó là do bản chất cái chế độ mà ra, bản chế độ không chuẩn bị để cho Việt Nam hấp thụ những cái luồng gió mới với một cái nền văn hóa mà có khả năng để hấp thụ cái luồng gió mới đó, và những cái cơ chế để hấp thụ luồng gió mới đó. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta có thể để khai thác, những anh em dân chủ ở trong ngoài nước có thể khai thác những cái nhược điểm của đó để mà đòi hỏi nó phải thay đổi những cái định chế chính trị Việt Nam hiện tại. Đó là những điểm mà tôi muốn trình bày với anh em. Thì tôi cũng đề nghị là quý anh chị cũng có những cái đóng góp ý kiến, tôi có thể tôi tham dự với anh chị chừng khoảng nửa tiếng nữa, thì tôi cũng xin được nghỉ ngơi, bởi vì hiện giờ ở Cali, Nam Cali nó cũng là 9 giờ tối, và tôi cũng cần nghỉ ngơi để có ăn cơm chiều. Tôi có thể sinh hoạt với anh em với quý anh chị khoảng nửa tiếng nữa thì xin phép được nghỉ.